Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 54
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Đạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 70-71. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn văn kinh mà vị Đại A-La-Hán trong thời kỳ tượng pháp của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy cho Quang Mục Bồ Tát về cách cứu độ cho mẹ mình. Hôm nay trong phần văn kinh tiếp theo chúng ta học và nghiên cứu, sau khi mà được vị Đại A-La-Hán dạy cho cái phương pháp để mà cứu độ mẹ mình thì Quang Mục rất vui mừng. Và ở trong văn kinh nói như thế này: Quang Mục vừa nghe xong liền xả bỏ tài vật sở thích của bản thân, đem bán đổi lấy tiền để sưu tầm đắp vẽ hình tượng Đức Phật kia mà cung kính cúng dường, lại dùng một lòng thành trì niệm danh hiệu Phật, đem hồi hướng cho mẹ, mong ước mong sớm được giải thoát. Giữa khoảng đêm hôm ấy, bỗng nhiên trong định thấy Đức Phật sắc vàng ròng như núi Đại Tu Di, phóng quang minh chiếu khắp, bảo với Quang Mục rằng chẳng bao lâu sau nữa mẹ con được đầu thai ở ngay trong nhà con, làm con người hầu gái. Khi vừa mới chết, khi vừa mới sinh ra đã liền biết nói ngay. Đó. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là có mấy điều chúng ta cần phải học và cần phải suy nghĩ, và nếu mà làm được theo thì là tốt nhất, viên mãn công đức nhất. Cái điều đầu tiên đó là chúng ta thấy gì? Quang Mục nghe thấy vị Đại A-La-Hán kia dạy cho cái phương pháp đó là phải gì? Phải xả bỏ những tài vật mà mình yêu thích để làm sao? Đây là gọi là gì? Là sưu tầm đắp vẽ hình tượng của Phật. Hình tức là hình ảnh, tượng tức là gì? Là các pho tượng đó. Hình ảnh tức là những bức tranh đó. Cái tranh ảnh của Phật gọi là hình, tượng tức là những pho tượng, các pho tượng của Đức Phật được làm bằng đồng, bằng đất, bằng đá, bằng ngọc, bằng vàng, bằng gỗ vân vân. Đó gọi là tượng. Tranh thì được vẽ trên giấy, trên vải, vân vân đó. Nói chung là tìm, sưu tầm những cái tranh tượng của Đức Phật đó. Đức Phật ấy là Đức Phật nào? Chính là Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đó. Tức là thầy của vị A-La-Hán kia. Xả bỏ tài vật, những đồ yêu thích của mình á, nhất tâm để cung kính cúng dường, đem bán đổi lấy tiền để sưu tầm đắp vẽ tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. lại còn gì, còn dùng một lòng thành để trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy, dùng cái lòng thành kính tốt độ để trì niệm danh hiệu ấy. Và Quang Mục đem hồi hướng cho mẹ, cầu nguyện Đức Phật, Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và các Đức Phật khắp trong mười phương, cũng như các vị Đại Bồ Tát gia hộ, gia trì cho, khiến cho mẹ của Ngài được gì? Được khiến cho mẹ của Quang Mục được tội diệt phúc sinh, sớm thoát khỏi cảnh khổ ở trong gì? Trong đường ác đạo, đường địa ngục. Khi Quang Mục làm được nhất tâm như vậy á, nhất tâm làm được cái điều đó, thì chúng ta thấy là bây giờ Đức Phật ấy, tức Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai ấy, ở trong định, Quang Mục thấy Đức Phật đó hiện ra toàn thể thân tướng của mình và an ủi bảo với Quang Mục là gì? Chẳng bao lâu sau nữa mẹ của con sẽ được đầu thai ở ngay trong gì? Trong nhà của con, làm con của đứa hầu gái ở trong nhà. Đầu thai là gì? Là con của người hầu gái ở trong nhà. Làm sao để biết được cái điều đó? Đức Phật đã nói rằng gì? Có một cái điểm để nhận ra đấy là gì? Là mẹ của con. Đó là đứa trẻ đấy sinh ra, vừa mới sinh ra đã biết gì? Đã liền biết nói ngay. Một cái điều mà chúng ta thấy là trong lịch sử loài người gần đây của chúng ta, duy nhất có một người sinh ra biết nói ngay, đó là ai nhỉ? Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa vừa sinh ra khỏi lòng mẹ liền là chập chững đứng lên và bước đi 7 bước, và đến bước chân thứ 7 thì Ngài dừng lại và tay phải chỉ đời trời, tay trái chỉ đất và đọc bài kệ gì? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó. Đọc bài kệ đó xong thì Thái tử Tất Đạt Đa lại trở lại trạng thái một đứa trẻ bình thường khác. Cho nên lịch sử loài người của chúng ta ở mấy nghìn năm gần đây thì chúng ta thấy duy nhất có một trường hợp được ghi ở trong lịch sử, đó là sinh ra đã biết nói ngay, đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi vừa giáng sinh xuống nhân gian, chúng ta thọ nhận cái thân sắc phàm trần. Nhưng mà hơn những người bình thường chúng ta thì Ngài có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Còn chúng ta thì chỉ được vài tướng tốt và vài tùy hình thôi. Cũng có tướng tốt, mắt mũi dễ coi, chân tay tứ chi đầy đủ, lục căn đầy đủ thì gọi là gì? Cũng là tướng tốt. Nhưng mà so với tướng tốt của Phật thì chúng ta còn thua xa. Cho nên Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể, chúng ta thì chắc chỉ được vài tướng tốt thôi, vài vẻ đẹp thôi. Nhưng một cái điều đặc biệt ở trong kinh này á, Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục nói với Quang Mục là mẹ của con ấy, không bao lâu nữa đâu sẽ sinh trở lại gia đình của con. Ở đây chúng ta thấy gì? Mới chỉ có gì? Mấy tuần trước thì làm gì? Là mẹ. Mấy tuần sau thì lại thành đứa gì? Con của người hầu gái, tức là gì? Là con của đứa ở trong nhà. Tức là con, mình nói Việt Nam chúng ta đi nôm na cho dễ hiểu, bây giờ con của người giúp gì? Giúp việc. Đó, con của người giúp việc. Bình thường thì chúng ta thấy một cái bào thai nhập thai mẹ thì thường là phải mất bao nhiêu? Mất khoảng 9 tháng 10 ngày. Có sinh sớm thì cũng phải 8 tháng trở lên, đúng không? Thì mới thành người được. Nhưng mà có mấy ngày mà sinh. Có nghĩa là ở đây đồng nghĩa là con của cái người hầu gái ở trong nhà nó đang gì? Đang mang thai chứ? Mang thai sẵn rồi. Trường hợp này á, trong kinh Phật sẽ gọi là gì? Đoạt thai. Đoạt thai. Ở Việt Nam chúng ta thời kỳ nhà Lý cũng có một trường hợp đoạt thai như thế. Một trường hợp đoạt thai nổi tiếng như vậy, đó chính là thiền sư gì? Thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy đó các quý vị. Chúng ta thấy khi mẹ Từ Đạo Hạnh á, trong lịch sử nói gì? mang thai đến ngày sinh, bắt đầu trở dạ, gần gần trở dạ, đâu cũng trở dạ một cái, thì người hầu ở trong cung ấy bắt đầu là gì, phóng ngựa vội vàng từ Thăng Long lên chùa thầy và báo cho Từ Đạo Hạnh. Và Từ Đạo Hạnh khi đó ngài mới thì tắm rửa sạch sẽ đi lên trên đỉnh núi chùa thầy, tức là lên hang Các Cớ ở chùa cao trên đỉnh núi chùa thầy đó. Ngài leo lên đó và ngài gì, ngài ngồi thiền nhập định và ngài thoát hóa ở trên đó, thân thì thoát hóa ở trên hang Các Cớ của núi thì hang động Thanh Hóa, hang động Thanh Hóa. Ngày xưa tôi đi tu ở đó, tôi mấy gần một năm tôi tu ở đó, tôi cứ hay lên đó bao sái, thậm chí tôi phải còn nghịch. Ngày xưa người nó cũng còn trẻ cho nghịch là phải trèo lên cái chỗ mà ngài hóa, thì cái chỗ ngồi, cái người ngồi lõm vào đá vẫn y như cái hình người thật, đá nó lõm vào chỗ ngồi này, hai tay ngài giang ra, hai chân ngài thì ngài ngồi vẫn còn nguyên như thế, y như cái hình người. Tôi còn ướm thử và xem có vừa không, nhưng tôi thì hơi bé hơn một chút đó. Ngày xưa cũng nghịch mà đó, chú tiểu cho nên cũng nghịch, bảo là nghe các Phật tử nói là thầy cấm không cho ai leo lên đó. Ấy bình thường ra thì có khi mình không tò mò, nhưng mà nghe các cụ bảo thầy cấm không cho ai leo lên đó thì cái trí tò mò của một gì, của một chú tiểu ấy, nó lại càng gì, nó lại càng tò mò hơn. Bình thường ra thì chả dám leo, nhưng lên bao sái đó thì các vãi bảo chú nhá, thầy chỉ, các vãi bảo thầy chỉ cho gì bao sái đến cái tượng Tam Thế đấy, là trong hang động Thanh Hóa có tượng Tam Thế đứng, bao sái đến tượng Tam Thế thôi là phải đi xuống, không được leo lên trên, thầy cấm. Nghe nói là thầy cấm thì hỏi các vãi làm sao, các vãi không nói. Mình thấy tò mò quá, thế đợi hôm là gì sư phụ đi vắng mấy ngày đó, thế là thôi leo lên xem thử xem thế nào. Thì lên thấy cái hình của ngài thoát hóa ở trong cái hang động đó. Phật tử thì không ai dám trèo lên đấy, mà không cho trèo, nhà chùa không cho trèo. Duy nhất mình làm tiểu lên bao sái thì mình nghịch ngợm, ngày đó đang nghịch. Bây giờ thì bảo trèo thì chắc không dám trèo. Thì bây giờ thì học Phật thì biết một chút rồi, thì cái gì thầy cấm thì trò không được đi, không được làm, mặc dù thầy đi vắng trò cũng không được, không được làm. Nhưng ngày đấy vì làm chú tiểu chưa được học nhiều, cho nên gì, cái gì mà thầy cấm thì là cái trò gì, trò thích khám phá nhất, tò mò nhất. Hôm nay sám hối Đức Thánh là thì ngày xưa là con cũng thì mạo muội để trèo lên để ngồi thử vào chỗ đấy. Đấy, tuổi thì không còn nhỏ nữa, 20 tuổi rồi chứ không phải là còn nhỏ, 20-21 rồi. Nhưng mà thì chú tiểu thì thường là hay nghịch đó, hay tò mò đấy. Thì chúng ta thấy đến khi đó ngài thoát hóa một cái thì ở ngoài kia thì mới sinh ra ngài, ở ngoài kinh thành Thăng Long mẹ ngài mới sinh ra ngài. Và sau này lớn lên thì ngài được nối ngôi làm vua, vì vua Lý không có thì ngài giáng sinh, và đấy là cháu của vua Lý. Lý thân phụ của ngài là gì? Lý Thánh Tông hay sao, còn ngài là Lý Thần Tông, Thánh Tông hay là gì đó, lâu lâu rồi cũng không nhớ, nhưng mà ngài là Lý Thần Tông. Thoát hóa là Lý Thần Tông. Trường hợp đó là gì? Đoạt thai. Thì ở cái trường hợp ở trong kinh Địa Tạng này cũng vậy, thân mẫu của Quang Mục đó, Quang Mục mới có cầu nguyện có 3 ngày thôi các quý vị, mà mẹ của ngài từ dưới địa ngục được sinh lên nhân gian làm con người hầu gái, thì đồng nghĩa là con của người hầu gái đã gì, có mang và chuẩn bị đến ngày sinh rồi. Vì sao có cái trường hợp đoạt thai đó? Vì cái thần thức kia thì nó không được thành người, không được thành người, là cái thần thức kia nó chưa đủ duyên ra làm người. Đáng nhẽ thì bình thường mà không có cái thần thức của mẹ Quang Mục vào á, để thế vào cái thai đó, có trường hợp là đoạt thai, hoặc có trường hợp là thế thai, tức là thay cho cái gì, cái linh hồn đã mất kia rồi. Đáng nhẽ thì cái linh hồn kia mất một cái thì cái thai nhi kia sẽ bị chết, thì gọi là chết gì, lưu thai, tức là gì, thai chết ở trong bụng mẹ. Mà chết lưu thai bây giờ thì còn có cơ hội người mẹ cứu được người mẹ, nhưng ngày xưa mà chết lưu thai có cơ hội nào không? Không, vô phương cứu chữa, vì ngày xưa không có y học, chưa mổ để lấy con ra từ bên trên lên bụng mẹ, để trên sườn mẹ, mà tất cả đều phải sinh qua đường sinh sản. Cho nên nếu mà cũng may mắn cho người ở của nhà cô gái Quang Mục không có thì gì, chết cả mẹ lẫn con. Trường hợp đó không thể gọi là đoạt thai mà gọi là thế thai, tức là thay thế cái thì cái linh hồn đã mất kia vào đó. Còn cái trường hợp của ngài Đức Thánh Từ Đạo Hạnh nhà mình là đoạt thai. Vì sao cái lúc mang thai là cầu nguyện ông Đại Điên Hòa Thượng. Đại Điên Hòa Thượng thì tu theo tà pháp, đánh chết là gì? Bố Từ Đạo Hạnh, là ngài Từ Vinh. Cho nên người con gì thấy một vị tu sĩ dùng pháp thuật đánh chết bố của mình, cái vì hiềm khích hai dòng họ mà, thì dùng pháp thuật đánh chết bố của mình, cho nên Từ Đạo Hạnh mới xuất ra cầu đạo, cầu đạo để học phép, mà bây giờ học thành thục rồi thì mới bắt đầu thì trả thù. Trong lịch sử chúng ta đọc lịch sử của Đức Thánh Từ Đạo Hạnh, khi mà học tu tập được thuần được phép thuật rồi á, ngài ra sông đáy, ngài vứt cái gậy tích trượng ngài xuống sông, và ngài nói bảo nếu mà gậy tích trượng của ngài mà trôi ngược dòng sông, có nghĩa là ngài đủ pháp thuật để đánh chết, trả thù cho cha, đánh chết được sư Đại Điên. Và khi mà ngài tu tập đến công năng, đến đạt được một cái trình độ nhất định đó, thì ngài ra sông đáy ngài thử vứt cái gậy xuống, thì nước cái gậy đó chảy ngược dòng sông thật. Và khi đó ngài đi đến trước ngôi chùa của Đại Điên, và ngài dùng cái gậy đó ngài đánh nhẹ vào đầu Đại Điên một cái khẽ khẽ, và Đại Điên gì kiểu như cái dọa vào một cái này thôi, và Đại Điên ốm mà chết. Thiền sư Đại Điên ốm mà chết. Chết xong một cái thì đầu thai là một đứa bé ở xuống dưới tận dưới để Thái Bình, mạn Thái Bình. Nó xuống đứa bé đó thì đứa bé cũng mấy mấy tuổi thôi, nhưng mà gì đứa bé đó cái gì cũng biết, giống như thần đồng. Và đứa bé đó muốn nói là muốn nhập, khi đó là vua Lý là không có con, cho nên lập đàn cầu con, thì đứa bé nói rằng gì, ta có thể nhập thai để vào làm toại nguyện cái sự mong cầu của vua Lý. Từ Đạo Hạnh ngài ở trên núi thầy, tu trên núi chùa Thiên Phúc ở núi thầy, tức là chùa thầy bây giờ đó, ngài biết được cái việc đó, cho nên đó ngài sai chị gái của mình là người hầu trong cung đi đem mấy cái lá bùa đó gắn ở bốn cổng thành, cho nên là linh hồn của Đại Điên không vào nhập thai được, đó. Không vào nhập thai được. Từ Đạo Hạnh là tí nữa bị vua cho bắt về, tí nữa bị giết, nhưng may là được em của vua, em trai của vua, tức là bố của Từ Đạo Hạnh ở kiếp sau đấy, khi mà tái thế đấy, tái sinh đấy, can gián và nói rằng với vua là nếu mà Từ Đạo Hạnh mà chỉ có bốn lá bùa thôi mà khiến cho đứa trẻ thần đồng kia không thể nhập thai được, có nghĩa là gì? Từ Đạo Hạnh còn giỏi hơn. Vậy thì bệ hạ cứ hỏi cho nó ra nhẽ đó, thì khi nào mà ra nhẽ đó thì muốn giết thì giết, muốn tha thì tha. Thì khi đã hỏi nó ra nhẽ một cái thì vua mới tha. Nhưng khi đó thì em dâu của vua đó, tức là đang có mang mấy tháng rồi, thì khi đó thì Từ Đạo Hạnh muốn trả nợ cái ơn của vua với ơn của cái em vua mà cứu mình ạ, can gián không giết để cứu mình ạ, thì hứa rằng á, ta sẽ gì sẽ nhập thai vào vợ của ông, là con của ông, nhưng mà hứa là nhập thai, nhưng mà ngài vẫn sống bình thường, đợi đến gì ngài bảo đợi đến ngày sinh đã thì mới gì đợi đến ngày sinh đã thì mới mới cho người đến báo, bảo như thế. Cho nên là cái khi mà cái mẹ của ngài mang thai á thì là cái linh hồn khác, đến cái khi gần đến ngày sinh ngài đến gì ngài đoạt thai. Trường hợp đó có ở bên Trung Quốc, cũng có một câu chuyện, có một cái trường hợp là bà mẹ mang thai 7 năm trời, bà mẹ mang thai 7 năm trời các quý vị. Câu chuyện này cũng được ghi ở trong sử Phật giáo Hà Nội. Mẹ mang thai 7 năm trời, có một vị thiền sư, bà mẹ mang thai nhưng mà gì? Mang thai nhưng mà cái thai đó thì cái thần thức thì lại là cái vị đó đang là vị sư tu hành. Đó. Lại là vị sư tu hành. Khi mà muốn cho sinh ra thì phải có gì? Thần thức của vị sư đó. Vị sư đó thì rất là giỏi, tu hành chứng được thần thông, biết được là mình phải bị một kiếp nhập đầu thai nữa thì mới nhập Niết Bàn được. Cho nên một hôm thì có một cái vị quan, một cái vị quan lớn, những vị quan đó bị triều đình là khép vào cái tội gì xong xử tử. Nhưng sau này thì triều đình biết ra là hàm oan, cho nên lại khôi phục lại cho đứa con trai. Đứa con trai tuy làm quan nhưng mà gặp được cái vị sư đó, cho nên là cải gia vi tự và thỉnh cái vị sư đó về làm ở trong cái nhà đó và biến thành chùa, và vị đó cũng xin cạo tóc xuất gia theo thầy luôn. Thế hai thầy trò thì muốn lên, một hôm có việc muốn lên kinh thành, nhưng mà đi thì người thầy thì bảo là đi theo đường bộ, thì đường bộ thì nó đi xa hơn. Thế người trò thì cứ muốn đi theo đường thủy, thầy thì bảo đi đường bộ, nhưng mà chiều lòng trò cứ nặng nặng muốn đi đường thủy để còn ngắm sông nước, cho nó ngắm cảnh quan của trên cái đường đi sông nước đó. Thầy đi thì đi được mấy ngày, sau đến cái đoạn đó thì thấy một cái cô gái đang đi xuống bờ sông giặt. Ngày xưa người Trung Quốc và người Việt Nam chúng ta thường hay gì, sống theo cư dân làng xã thì thường hay ra gì, ra bờ sông để giặt, để tắm, để giặt cả làng với nhau, cả xóm với nhau, như thế kiểu như thế, cư dân làng xã ven ven con sông Hoàng Hà của Trung Quốc ấy, kiểu đó, ra để giặt lũ đó, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang vân vân, mình thì con sông Hồng, sông Đáy, sông Đà. Người dân ngày xưa cứ ra ven sông, những con sông nào nước nó trong nó sạch thì cứ ra tắm rửa giặt giũ. Thì Trung Quốc ngày xưa cũng thế. Thấy cái vị thiền sư đó thấy cô gái kia một cái liền rơi lệ và khóc, bảo dừng thuyền lại và nói với học trò là gì: ta đã bảo con rồi, ta đã không muốn đi đường này mà vì ta muốn tránh bà ta, bây giờ đã gặp rồi thì ta không thể tránh được nữa rồi, đã gặp thì không thể tránh được nữa rồi. Thế liền là bảo với trò rằng thôi dừng thuyền ở đây, đi lên nghỉ ngơi một chút. Thế đi lên trên bờ nghỉ ngơi một chút thì bắt đầu người thầy dặn với người trò rằng: đấy, ta bảo con rồi, đây là cái nghiệp của ta muốn tránh không được, thôi thì bây giờ ta sẽ không đi được nữa, ta sẽ phải dừng lại ở đây và ta phải gì, phải nhập thai để chuyển thế làm con của cái cô gái đang gì, đang giặt rũ ở dưới bờ sông kia. Thế người trò bảo là: cô ấy thì có thai rồi, còn thầy ấy thì bây giờ ở đây thì lại nhập thai thì như thế nào? Thế bảo rằng á, mấy ngày sau thì con thì con đến cái nhà đó, xóm đó, tên đó để thăm ta. Thì đến đó thì thấy đứa trẻ đó, thì đứa trẻ đó ta gì, ta nhìn thấy ông sẽ gì nở nụ cười ba lần để gì, để làm chứng. Đó. Và sau đó thì 12 năm sau ông trở lại, ta sẽ gặp ông một lần nữa, ta sẽ gặp con một lần nữa. Đó. Nói thế xong một cái liền là dặn cho là cái một số công việc nữa. Thế là người thầy thì người thầy ấy chết, ngồi thiền mà nhập định xả bỏ báo thân. Và bây giờ lại nói cái cô gái kia 7 năm trời mang thai, 7 năm trời thì bị mang chửa đó, bụng mang là chửa 7 năm chưa sinh, các vị có tin không? Những người bình thường chúng ta thì không thể tin được. Mang thai để chờ gì? Chờ ngài, chờ một vị thánh nhân. Chắc chắn là ngài đã ở trong quả vị, một quả vị gọi là chứng được quả vị A-na-hàm, tức là chỉ nhất lai tới còn một lần tái sinh nữa là nhập Niết Bàn, là chứng thành quả A-la-hán. Cho nên muốn tránh thì không tránh được, muốn thành quả vị A-la-hán ngay đời đó để nhập thai, để nhập Niết Bàn trong cái xác thân của một vị tỷ khiêu thì cũng không được. Như vì đời trước ngày chứng để cái quả vị A-la-hàm tới còn một lần tái sinh nữa để viên thành Phật quả nữa. Cho nên tôi nghĩ là như vậy đấy, thì tôi phỏng đoán như vậy thôi. Nhưng mà đấy, đến cái lần đó thì khi đợi đến mấy ngày sau thì cái vị sư mà đệ tử của cái thiền sư mất kia thì đến thăm, thì tìm đến cái địa chỉ, đúng thấy cái đứa trẻ kia sinh thật, đứa trẻ kia mới sinh ra mấy ngày trước thật. Thì vào mà cái đứa trẻ nhìn thấy vị sư kia kìa liền cười ba cái, thế là ý là làm tin là ta chính là thầy của con ở kiếp trước đấy. Và 12 năm sau quay lại thì gặp một cái đứa mục đồng trẻ chăn trâu, chính là đứa trẻ ấy. và đứa trẻ đi gõ sừng trâu và hát đọc cái bài kệ và cưỡi trâu đi vào rừng không thấy đâu nữa, tức là gì? Lúc đó ngài chính thức mới là chứng thánh quả viên mãn nhập niết bàn thành quả A-la-hán, sẽ phải một kiếp nữa. Đây cái trường hợp như thế. Cho nên ở đây tôi kể ra mấy vài câu chuyện trong Phật giáo như thế, hay là kể cả tiền thân Đức Phật, để chúng ta thấy là ở đây đoạn kinh này nói rằng á, mẹ của Quang Mục từ địa ngục sinh ra, hoặc là đoạt thai hoặc là thế thai, thì chúng ta không rõ cái cảnh đó là đoạt hay là thế để thôi, nhưng mà đấy là sinh ra có mấy ngày sau Địa Tạng Vương Bồ Tát tụng kinh và bà mẹ của ngài được sinh ra con người hầu gái đó. Thì qua đoạn này, đoạn kinh này, chúng ta tin mấy điều. Điều thứ nhất, muốn thì cứu độ người thân, báo hiếu cha mẹ, song thân quyến thuộc thì phải gì? Phải biết cái thứ nhất là phải dùng tâm thành kính, cái thứ hai là phải biết xả bỏ tài vật để cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của các đức Phật, các đức Bồ Tát vân vân. Làm như thế để làm gì? Để mình, cái thứ nhất là mình xả bỏ cái lòng tham tài vật của mình, xả bỏ được lòng tham. Mình cứ nói là Phật tại tâm, nói Phật tại tâm thì ai mà chẳng gì chẳng nói được các quý vị. Tôi cũng nói được, tất cả các quý vị chúng ta đều nói được, đứa trẻ lên ba cũng có thể nói được là Phật ở tại tâm. Những cái hành động của chúng ta có làm được không? Bảo Phật tại tâm. Ví dụ tôi lấy cái ví dụ này, Phật tử chúng ta thì dây chuyền vàng, chuyền bạc đeo đầy cổ, đeo tai, đeo tay, thậm chí đeo gì, đeo cả chân, vân vân. Bảo Phật tại tâm đi đến thấy gì? Thấy các Phật tử chùa đang xây dựng chẳng hạn, đang tôi ví dụ như thế, gặp một cái ngôi chùa nào đang xây dựng, trong cả đoàn của mình cùng đi, thì các bà trưởng đoàn á, cụ trưởng đoàn cụ ấy nói là gì? Thôi cả đoàn chùa đang xây dựng, mỗi người chúng ta phát tâm gì một chút. Thế chúng ta thấy gì? Mỗi người móc ra là điều gì? Mỗi người ngoài trong túi ra đều gì? Đều 100.000, đều 100.000. Trong túi của chúng ta lúc đó có thể gì? Chúng ta mang theo 5 triệu, 10 triệu, thậm chí vàng đeo sủng sẻng ở tai, ở cổ, ở tay. Nhưng thấy mọi người mang đi phát tâm 100.000, chúng ta cũng đi cũng 100.000. Như vậy là thể hiện cái tâm chưa? Phật tại tâm chưa? Đúng rồi, đây là Phật tại tâm đấy. Phật là Phật tại tâm đấy. Nhưng mà gì? Nó ẩn sâu ở trong gì? Trong tâm nó ở ăn sâu quá cho nên nó không lóe ra được một chút hào quang nào. Phật ở tâm nhưng mà nó không lóe ra một chút hào quang nào. Nếu mà thực sự chúng ta thì nghĩ là Phật tại tâm, đến khi đó chúng ta phải sẵn sàng. Người ta thì không có, thấy một vài Phật tử bên cạnh mình dốc hết, moi hết túi ra thì đếm có khi được cả 100.000 Phật tử bỏ tất. Còn ta thì cứ thấy bà cũng 100.000, mình 100.000, thế là xong. Và trong khi đó trong túi mình có đến 50 triệu thậm chí nhiều hơn, vàng bạc đeo đầy, đầy người để trang sức, đó cũng bảo Phật tại tâm. Một Phật tử đi cùng đoàn cũng 100.000, nhưng mà chỉ có cả 100.000 Phật tử ấy dâng gì? Dâng hết. Họ bảo Phật tại tâm. Còn chúng ta trong túi thì gì? Đầy tiền, trên người thì đeo đầy vàng bạc châu báu, mà cũng gì? Cũng bỏ ra 100.000. Phật tại tâm. Hai cái tâm Phật này có giống nhau không các quý vị? Có giống nhau không? Có, tâm Phật thì vẫn giống nhau, nhưng quang minh phát sáng thì khác nhau. Tâm thì giống nhau, nhưng mà quang minh phát sáng ra thì hoàn toàn khác nhau. Tâm Phật của người ta thì hiện được ra gì? Cả trong lẫn ngoài, trong ngoài đều hỗ trợ tương trợ lẫn nhau thì đều phát quang, đều phát sáng, và họ khởi ra hành động được. Còn tâm Phật của chúng ta trường hợp như thế thì có, nó ở sâu bên trong, nó chưa thể phát quang ra được, cho nên hành động với cái nói Phật tại tâm gì hoàn toàn khác nhau, xa một trời một vực. Vì vậy mà hai trường hợp đó, tâm Phật thì giống nhau nhưng phát quang và hành động thì hoàn toàn khác nhau. Đó, quan trọng ở chỗ đó. Cho nên ở đây qua đoạn kinh này thì chúng ta thấy muốn cứu độ người thân, muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì chúng ta phải biết xả bỏ tài vật của bản thân, để biết gì? Trước hết là cúng dường tam bảo, thứ nữa là biết bố thí cho gì? Cho các loại chúng sinh. Phải biết phóng sinh tu phúc, gieo thiện duyên gì? Kết thiện duyên với chúng sinh. Kết thiện duyên với chúng sinh có nhiều cách. Chúng ta đem gì? Thấy người ta nghèo, thiếu ăn, chúng ta gì? Mang thức ăn để dâng lên họ, trao cho họ. Họ thiếu mặc thì chúng ta gì? Mua quần áo, vải vóc để trao cho họ. Mà họ thiếu pháp thì gì? Thậm chí là chúng ta gì? Ban pháp cho họ. Ví dụ như trẻ con họ thiếu gì? Thiếu sách vở, thiếu tiền mua sách vở để đi học, chúng ta có thể giúp đỡ cho họ. Đó. Thậm chí là chúng ta gì? Phát nguyện ấn tống kinh sách để nhờ các quý thầy ban pháp cho các Phật tử, cúng dường lên gì? Lên các Phật tử, các vị Bồ Tát, các vị Phật tương lai. Rất tốt. À, làm được điều đó thì mới được. Cho nên hôm qua tôi kể cái câu chuyện là có Phật tử 40-50 năm trời đi bán rau, nhoan được có gì? Có 3 triệu bạc. Mà khi nghe được bài giảng về kinh Địa Tạng của thầy, Phật tử đó sẵn sàng gì? Bỏ cái tiền mà để dành dụm mấy chục năm trời giấu đứa con trai phá phách nghịch tử của mình đó, để nghĩ rằng sau khi chết sẽ dành để mua cái áo quan, mua cái quan tài, và còn lại một chút để 3 triệu đó mua cái áo quan, thì 1 triệu 2 triệu gì đó, còn lại một chút thì để cho dân làng họ gì? Họ làm là cái mâm cơm cúng để đưa ra đồng, thế là đem đi chôn đó. Thế sau khi hiểu được Phật pháp một cái thì rồi thôi chết, dân làng họ hàng thì con nó không chôn thì dân làng họ hàng không có ai bỏ cái thân mình chết thối ở trên, ở trong nhà đâu mà lo. Cho nên ấy, cụ ấy tạo phước, tạo duyên, nhận cái đồng tiền đó. Tôi phải gì, phải thực sự là rơi nước mắt để nhận cái đồng tiền đó. Bảo cụ là thôi cụ không phải cúng hết đâu, cụ gọi là thành tâm một tí thôi cũng được, và thành tâm một chút thôi, nhận cho cụ khoảng 50 hoặc 100 nghìn thôi, còn lại cụ cứ dành lấy để an dưỡng tuổi già. Cụ bảo không, nhất định không, phải cúng đủ một pho tượng thì thôi, nhất định là không. Bảo là nhận tí thôi, cụ bảo không. Đó. Thế thôi, cái tâm nguyện người ta nhất tâm như vậy thì mình bắt buộc là phải nhận. Vì cái tâm nguyện của người ta, không nhận thì người ta buồn, mà cúng dường mà người ta buồn đó thì không làm tròn quả phúc cho người ta. Đó. Đấy, cho nên đó, cái trường hợp đó gọi là tâm Phật phát sinh. Sống với tâm Phật của mình, học Phật, sống với tâm Phật của mình, hiểu và thực hành ngay. Đó. Thời Phật còn tại thế cũng có rất nhiều những tấm gương như thế. Và đây thì chúng ta qua bài kinh này thì chúng ta thấy là, đoạn kinh này chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng thực hành như thế. Cho nên trong thời gian qua chúng ta thấy có khá nhiều các Phật tử cung kính cúng dường tôn tượng của Ngài để cầu nguyện gì? Hồi hướng cho cha mẹ, cho ông bà, cho người thân. Có người gì? Cha mẹ mất rồi thì cầu siêu cho cha mẹ. Đấy, như lần trước tôi nói là trường hợp ở Sơn Tây ấy. Có trường hợp ở trên Sơn Tây cúng dường gì? Cúng dường cho mẹ và hồi hướng cho mẹ. Mẹ đang bị bệnh rất khổ, cúng dường hồi hướng xong để cầu nguyện về bệnh của mẹ, thì bệnh ung thư thì chắc chắn không khỏi được nữa, ung thư giai đoạn cuối, đau đớn vô cùng. Nhưng khi cúng dường một pho tượng cho mẹ xong và thỉnh kinh về đọc cho mẹ nghe, thỉnh đài về cho mẹ nghe giảng và khuyên mẹ cùng niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, mấy hôm sau thì hết đau. Mấy hôm sau nữa ra đi, tỉnh táo ra đi. Ra đi là có báo mộng trước cho con. Báo mộng cho con. Mà ra đi rồi mấy hôm sau lại thì tiếp tục về báo mộng cho con. Đó, báo mộng cho cô con dâu. Và cho nên là chúng ta thấy là trong kinh nói, nếu mà chúng ta thực hành được thì thấy rằng trong kinh dạy không có sai tí nào cả. Không có sai tí nào cả. Chúng ta có làm được hay không mà thôi, y giáo phụng hành được hay không mà thôi. Đó. Rồi còn nhiều, rất nhiều những trường hợp cầu những cái việc, những cái việc rất là đơn giản trong cuộc sống cũng được toại nguyện. Đấy, cũng được toại nguyện. Rất đơn giản là sao? Ví dụ như có Phật tử thiếu thốn về kinh tế, cần giải quyết một cái, cần một món tiền để giải quyết việc nào đó. Ví dụ như là năm ngoái cái trường hợp ở trên Xuân Khanh này, gần chỗ trường học Tùng Thiện đây này, đấy gọi là cái gì, chưa đến ngã ba Việt Nam từ dưới này lên đấy, gọi là cái gì nhỉ, Trung Sơn Trầm Trung Sơn Trầm, có một trường hợp có một bà mẹ có một cái đứa con đi học nhưng mà thiếu tiền, bây giờ thì muốn lo cho con đi học, có miếng đất bỏ không muốn bán đi mà 2-3 năm trời kêu bán không ai mua, họ cứ đến giả rồi xong rồi chuẩn bị làm giấy tờ rồi họ lại bỏ chạy mất, 2-3 năm trời rồi cầu cúng các nơi rồi cũng không được, đăng báo bán đất rồi cũng không xong. Thế đi vào gặp chúng tôi thì tôi bảo là có cần lắm không, bảo rất cần, nếu mà nhà con mà không giải quyết được cái đó thì có thể con nhà con á, cái việc làm nó sẽ không được như ý, ảnh hưởng, phải cần một món tiền khá để lo việc cho con. Tôi không biết là vì cần tiền để làm gì hoặc trả nợ để làm gì đó, tôi cũng không hỏi cái đó, nhưng có kia là nói như thế. Thế tôi bảo là, bà bảo là đấy, có miếng đất cần bán như thế mà không thể nào làm được. Thế tôi bảo về thì bây giờ cụ về, cụ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày. Xong rồi đi ra cái đất đó để làm cái lễ xem thế nào. Về mới tụng xong được 7 ngày, thế là có người đến hỏi mua mà mua lại giá cao, bán được giá luôn. Thế là xong một cái, lo gì, lo tất cả được công việc cho con cái và con cái ổn định công việc luôn. Đấy là những việc gì rất tầm thường ở thế gian chúng ta. Một cái việc đó gọi là việc rất tầm thường, cái việc rất tầm thường ở thế gian. Nhưng mà chúng ta nhiều lúc là gì, vô phương cứu chữa, mong cầu thì 2-3 năm trời không được, nhưng mà khi nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này để phát nguyện thì cũng liền được ngay. Rồi cũng tương tự như vậy, trường hợp như thế ở Thanh Xuân Nam cũng có một trường hợp như vậy. Thầy như thầy nói một lần rồi đấy, năm ngoái thằng con trai nó đi làm ăn, rất chịu khó làm ăn, nhưng mà gì, cái đối tác, công ty đối tác là gì, không trả tiền, nợ đến 4-5 tỷ đồng, cho nên á lại vay ngân hàng không thể làm gì được. Thế về thì nói với mẹ, mẹ con cứ khóc tủi khóc thương nhau, thì nói thì bây giờ thì thôi, thế có ngôi nhà thì bắt buộc là phải, nếu mà bán đi á thì trả ngân hàng á thì còn trả hết được, dư được ra một chút để thuê nhà thuê cửa để tiếp tục làm ăn tiếp. Nhưng còn để ngân hàng nó siết á, siết nợ á thì mất trắng cả ngôi nhà, mà thậm chí còn thiếu nợ nữa. Thì nếu mà bán thì nó được giá, mà còn ngân hàng siết nợ thì nó chỉ được có khi được 1-2 tỷ thôi. Bán cái nhà, cả cái nhà thì thế thôi, nhưng nợ thì nếu bán được thì ấy, nhưng mà thì kêu bán rồi cả năm trời kêu bán cũng không bán được, cái khách đến xem xong rồi là bỏ. Thế tôi về tôi bảo tụng kinh Địa Tạng, bà ấy tụng gì đến 4-9 ngày rồi không được. Thế bảo là họ đến họ vẫn bỏ thầy ạ. Thế tôi bảo cái này chắc là có người giữ đây. Ai giữ? Ông chồng ông mất mấy năm rồi, ngày xưa đất là ông chồng ông mua, và gì, ông chồng xây nhà, thì cho nên bây giờ thì ông chồng cũng giữ. Thế tôi bảo bà cụ thôi, thế thì chắc là ông chồng rồi, 4-9 ngày khách đến nhưng mà không được thì chắc ông chồng giữ. Về bây giờ phải gì, lên trên ban thờ thần linh gia tiên đối trước cái tranh ảnh của gì, của chồng của bà ấy, mà khấn nguyện nói với chồng tình hình như thế, phải nói rõ ra để cho ông biết. Nếu mà ông mà không cho bán thì ngân hàng đến siết thì chẳng còn cái gì nữa cả, mà thậm chí còn gì, còn phải nợ tôi và con và cháu cũng không có chỗ để ở. Về cứ khấn như thế cho tôi. Khấn xong mấy hôm sau bán được ngay, giả hết nợ ngân hàng, còn dư ra một chút để mua ra cái khu nhỏ nhỏ hơn để gì, cho con cho cháu có chỗ đi ra đi vào. Đó, chúng ta thấy những cái việc rất nhỏ trong cuộc sống nếu chúng ta không biết xử lý thì cũng rất vất vả đấy. Cho nên đấy, chúng ta thấy những cái bộ kinh điển đại thừa của Phật giáo chúng tôi cũng đã học, đã nghiên cứu nhiều rồi, nhưng mà sau khi học và đọc tụng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng tôi thấy là bản nguyện của ngài á rất gần gũi với gì, với cuộc sống thế gian của chúng ta, dạy cho chúng ta từng ly từng tí những cách hành xử ứng xử cả về mặt tâm linh lẫn gì mặt tri thức ở trong cuộc sống đời thường của chúng ta này. Đặc biệt là dạy cho chúng ta gì cách báo hiếu cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta phải như thế nào. Cho nên ở đây đoạn kinh này là gì? Là Bồ Tát Địa Tạng đang biểu diễn cho chúng ta xem, nói theo ngôn ngữ hiện đại của Hòa Thượng Tịnh Không là gì, các ngài đang biểu diễn tức là các ngài gì đang đóng kịch cho chúng ta xem, ngài đóng kịch và biểu diễn cho chúng ta xem muốn cứu độ người thân tri ân báo ân cha mẹ ông bà tổ tiên thì phải làm như thế nào đấy, quang mục làm như thế. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải biết xả bỏ tài vật, điều thứ hai phải khởi tâm gì tín kính, điều thứ ba là phải gì phải một lòng niệm Phật. Thứ nhất là phải biết xả bỏ tài vật để cúng dường Tam Bảo chư Phật Bồ Tát chư Tăng, nhân đến là làm việc bố thí cúng dường làm từ thiện phóng sinh tu phúc. Thứ hai là phải để có lòng tín kính thanh tịnh tuyệt đối vào gì vào trong những lời dạy của chư Phật Bồ Tát và chư vị đại tổ sư hiền thánh tăng, và phải hành trì. Thứ ba là phải hành trì lễ niệm thọ trì đọc tụng bộ kinh này hoặc các bộ kinh đại thừa của Phật giáo. Đó, làm được những việc đó thì chúng ta sẽ sớm được độ được người thân thôi. Sáng nay có một Phật tử lên hỏi rằng trong mấy năm qua nhà con được có mấy người mất, hơn năm nay hai năm nay con đã lên đạo tràng của thầy nghe theo lời thầy giảng về, con thì cũng cúng dường chay tăng, cúng dường tôn tượng, cúng dường in kinh phóng sinh tu phúc, việc gì trong kinh dạy con cũng làm. Thế hỏi thầy bây giờ rằng á, người thân của con á, nhà con đã yên chứ đã được siêu thoát không, có được siêu thoát không, con phải làm gì nữa? Ta bảo tốt, làm được thế rồi thì cứ yên tâm, Phật Bồ Tát các ngài thế này, các ngài có đại thần thông, có đại trí tuệ, có đại công đức, các ngài thấy thì cái tấm lòng thành của chúng ta mà đủ thì các ngài sẽ cứu độ thôi. Bảo cứ yên tâm, không phải lo lắng gì nữa, bây giờ cứ lo mà gì tụng kinh niệm Phật mà tu thôi, tu cho bản thân và hồi hướng cho nhớ, vẫn cứ nhớ hồi hướng cho cả người thân nữa. Họ chưa được siêu thì sẽ sớm được siêu, họ được siêu rồi ấy, thì sẽ sớm gì sớm được siêu thăng cảnh giới. Giống như ở đây này, mẹ của Quang Mục được siêu, nhưng đã được siêu về cảnh giới Phật chưa các quý vị? Chưa. Mà siêu gì? Siêu thoát khỏi địa ngục lên nhân gian làm con người hầu gái. Mà phải gì? Trong đoạn học, đoạn kinh tiếp theo chúng ta sẽ thấy chẳng bao lâu sau, đứa hầu gái trong nhà sinh ra một em bé chưa đầy 3 ngày tuổi đã biết nói rõ ràng. Chúng ta thấy chưa đầy 3 ngày tuổi, tức là mới 2 ngày, hơn 2 ngày một tí thôi, đứa trẻ đã biết gì? Biết nói. Đứa trẻ đó biết nói và gì? Cúi đầu khóc bảo. Đứa trẻ đó biết nói rõ ràng, cúi đầu khóc bảo với con gái Quang Mục rằng là sao? Là nghiệp báo ta gây nên thật rõ ràng chẳng sai, ai làm thời nấy chịu, như bóng đi theo hình. Đó, đứa trẻ mới có gì? Chưa đầy 3 ngày tuổi đã biết nói với Quang Mục, tức nói với con gái của mình là nghiệp báo ta gây nên đó, thật rõ ràng không có sai, ai làm thì người ấy chịu, như bóng đi theo hình vậy đó. Cho nên lúc còn sống thì vì sao bà ấy bị đọa vào như thế? Vì lúc còn sống bà thích ăn gì nhỉ? Thịt cá ba rồi trứng của các loài gì, các loài đó, thích ăn rán nấu chiên xào băm kho nung vân vân đó. Đó, cho nên hôm rồi tôi mới xin các quý vị là học bài kinh này thì hãy gì, hãy biết sợ nhân quả, mà ít nhất mỗi một tháng cũng gì tập ăn chay lấy hai ngày, mùng một là ngày rằm, sau đó tiến đến 6 ngày rồi 10 ngày rồi nửa tháng rồi một tháng chọn cả 30 ngày đó, để dứt trừ cái nghiệp ác đi, cộng thêm gì tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng sám hối nghiệp chướng, khi xả bỏ báo thân không bị đọa lạc trong 3 đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Đó, đấy. Và cái tấm gương của mẹ Quang Mục, tức là mẹ của Địa Tạng Bồ Tát đây, đã trải qua rồi, chuyện có thật, chứ không phải là gì, không phải là chuyện không có mà tự bịa ra. Phật Bồ Tát thì không bao giờ gì nói lời hai lưỡi, không bao giờ nói sai sự thật. Cái gì có Phật mới nói, cái gì có Bồ Tát mới nói. Cho nên trong kinh này là những lời nói gì, nói rất chân thật của Phật và Bồ Tát và các vị hiền thánh ở trong kinh này tại cung trời Đao Lợi nói ra vậy. Rồi mẹ của Quang Mục còn nói về gì, tức là lúc đó là đứa trẻ lên ba ngày tuổi đó, ta xưa là mẹ con nhưng không biết làm lành, chết đi đọa địa ngục, chịu khổ báo vô cùng, ở trong chỗ tối tăm ăn năn mong thoát khỏi. Nay nhờ phúc của con mẹ mới được đầu thai, nhưng thọ mạng không lâu, sinh làm người hèn hạ. Làm con người đỡ ở, tức là người gì, người hèn hạ. So với ngày xưa thì họ hay tính là gì, các tầng lớp. Như Ấn Độ cổ ngày xưa họ cho là gì? Có bốn giai cấp. Giai cấp Bà La Môn, tức giai cấp là cao nhất, chủ trì nắm giữ vấn đề về tâm linh và học thuyết, là người thầy, nói chung là người thầy. Giai cấp thứ hai là giai cấp để cai trị, gọi là giai cấp sát đế lợi, tới dòng dõi vua chúa quan lại, gọi là giai cấp sát đế lị. Giai cấp thứ ba là giai cấp gì, phệ xá. Giai cấp phệ xá là chỉ cho những người gì, những người thương buôn, những nhà trưởng giả giàu có, giai cấp phệ xá. Còn giai cấp gì thấp hèn nhất là giai cấp thủ đà la, tức là những kẻ hầu người hạ. Ngày xưa những giai cấp Ấn Độ như vậy á, ở trong giai cấp nào thì mãi mãi làm giai cấp đó, trừ trường hợp gì vi phạm. Ví dụ như giai cấp sát đế lợi mà vi phạm thì bị giáng chức, đuổi ra khỏi giai cấp sát đế lợi, cho xuống làm dân thường, không được làm trong giai cấp sát đế lợi nữa. Và lấy vợ sinh con ở giai cấp gì thủ đà la, tới giai cấp hầu hạ thì bố làm kẻ hầu người hạ, là người đứa đi ở, đứa làm thuê, thì con cũng vậy, cháu vậy, chắc chút chít chứ vậy, cũng mãi mãi như thế. Giỏi đến đâu cũng chỉ là giai cấp đến đó thôi. Nếu có vào trong quân đội giỏi đi đến đâu cũng chỉ là anh gì, anh lính mà thôi, chứ không thể lên làm vị tướng chỉ huy được. Làm vị tướng chỉ huy thì đương nhiên thuộc vào giai cấp phệ xá và giai cấp gì sát đế lợi rồi. Cho nên đấy, ngày xưa nó bất công như thế. Cái văn hóa, các vị về xem cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật mà tôi đang nói đó, xem 55 tập phim đó, chúng ta sẽ thấy cái phân biệt giai cấp của Ấn Độ ngày xưa. Đến thời Đức Phật Thích Ca mới thì mới giải tỏa được cái vấn đề giai cấp, con người ở Ấn Độ mới được bình đẳng. Những người xuất gia, những người giai cấp gì thấp nhất là giai cấp thủ đà la mới có thể được xuất gia, mới có thể được tôn trọng mạng sống, như giai cấp bà la môn và giai cấp gì sát đế lợi, giai cấp phệ xá, vân vân đó. Cho nên ở đây mới, trong bản kinh này mới có nói là sinh làm người hèn hạ là như thế, chứ không phải tự nhiên mà trong kinh Đức Phật lại nói, mà trong kinh này tự nhiên lại có cái đoạn mà nói là gì? Sinh là người hèn hạ. Làm gì có người nào là người hèn hạ? Như ở cái thời buổi chúng ta bây giờ, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, và đặc biệt là ở các nước phát triển ở châu Âu chẳng hạn, làm gì có con của người hèn hạ, và làm gì có con của người giai cấp thượng lưu, đúng không? Tuy là giai cấp thượng lưu thật nhưng mà không được nói là như thế. Cho dù là con của tổng thống vậy, nhưng mà đi học á, ở bên Mỹ hay là Pháp hay Anh, Đức vân vân, các nước phát triển ở châu Âu rồi chẳng hạn, cho dù là con tổng thống đi đến trường học, họ chỉ được hơn một cái là gì, được cái mấy nhân viên an ninh nó bảo vệ cho khỏi gì, khỏi bị bắt cóc hay khỏi bị ám sát hay bị hại mà thôi. Còn vào lớp học á, bình đẳng như các học sinh khác, bình đẳng như nhau. Hay kể cả Việt Nam chúng ta cũng vậy, con của các gì, các cụ lãnh đạo to như thủ tướng hay là chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, đi học cũng gì, cũng bình đẳng như những đứa trẻ khác thôi. Có hơn một cái là có thể là gì, nó học giỏi hoặc là bằng tầm ảnh hưởng của bố mẹ, nó được vào trường chuyên lớp chọn, hơn tí cái đấy. Còn thì vào lớp học vẫn đối xử như nhau đó. Chứ còn ngày xưa, thời Phật còn tại thế, trước khi Phật thành đạo á, thì ở Ấn Độ những người nghèo không được đi học, tầng lớp gì hạ lưu như tầng lớp thủ đà la bần cùng không bao giờ được đi học. Các vị cứ xem cái bộ phim đó xem, nó thể hiện lại cái người dân nghèo đi qua đường còn phải buộc lông công sang đằng sau đi, để gì, đi trên đường buộc lông công sang đằng sau, ý là quét sạch cái vết gì, vết chân của người dân thủ đà la, dân nghèo đi, để cho các tầng lớp trên đi không dám phải những bước chân của những người nghèo đó. Kinh sách Bà La Môn, dòng dõi gì thủ đà la ở dưới, tức là những người kẻ hầu người hạ ở dưới ấy, mắt mà gì lén nhìn thế bởi vì bị tội khép vào cái tội gì móc mắt, tay mà cầm quyển kinh của Bà La Môn lên mà đọc thì sẽ bị gì, bị chặt tay, nặng thì sẽ bị gì, tử hình, nghe trộm thì sẽ bị gì, xẻo tai. Lén nghe trộm Bà La Môn đọc kinh á hoặc học đạo á thì cắt tai, nhìn trộm nó thì móc mắt, cầm sách thì bị chặt tay. Đó là luật lệ hà khắc của Bà La Môn giáo, cách thống trị của Bà La Môn giáo Ấn Độ khi Đức Phật chưa thành đạo là như thế. Cho nên người nghèo các quý vị biết không, không được học thì làm sao có chuyện phát triển về tri thức và phát triển về mọi cái được. Có đi chăng nữa, có giỏi võ, có sức khỏe cũng chỉ là anh gì, anh lính mà thôi. Đi bộ đội chỉ làm anh lính mà thôi, đâu có thể làm người lãnh đạo được, vì không có chữ, không biết đọc, không biết viết. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ra đời là để xóa đi. Vì sao Ngài thành đạo Ấn Độ? Hơn 2000 năm trước ở Việt Nam chúng ta cũng chưa đến nỗi là có cái bộ luật hà khắc như thế. Tất cả các quốc gia trên thế giới chắc chắn ông không có nước nào mà nó phân biệt giai cấp chủng tộc như là Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh xuống tại Ấn Độ để xóa tan đi những cái luật lệ hà khắc của Bà La Môn, khiến cho các tầng lớp ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ là được gì? Được tự do, mưu cầu hạnh phúc, và tự do gì? Học tập chính pháp, tự do gì? Thậm chí là chúng ta thấy là những đứa gì, những anh thợ cắt tóc cũng được xuất ra làm gì? Làm đệ tử của Đức Phật. Và những gì, một cái những cái hạng mà bần cùng, khô rách áo ôm nghèo cùng khốn khổ nhất, đó là gì? Kẻ hót phân. Những người làm gì? Nghề hót phân. Ngày xưa Ấn Độ thì gì? Phân thì cái nhà cầu tiêu nó không như là nhà tự hoại mình bây giờ, là dùng bằng máy, để bằng ô tô để đi hút đâu. Mà ngày xưa là gì? Ở trong cái phố cổ ngày xưa của Ấn Độ có, hoặc là trong triều đình nó phải có gì? Có người chuyên đi gính phân thôi các quý vị. Mà Đức Phật độ cho cái người đi gính phân được xuất ra làm đệ tử tỷ khiêu của Đức Phật, sau này cũng chứng đắc thánh quả A-la-hán. Rồi tướng cướp, một vị đại tướng cướp như là gì? Vô não. Giết bao nhiêu người mà bình định giết cả mẹ mình rồi mà Phật thì vẫn độ cho xuất ra, và sau này cũng có thể cũng thì chứng đắc thánh quả A-la-hán. Mọi tầng lớp, mọi con người, mọi loại chúng sinh nếu biết tỉnh thức, biết tu tập theo chính pháp, bỏ ác làm lành, lãnh dư hành thiện, đều có thể chứng quả, đều có thể giải thoát được như là Phật. Đây là một cái tư tưởng, một cái nền triết lý và một cái tư tưởng lớn xuất hiện ra đời nhân gian chúng ta này. Cho nên bây giờ chúng ta mới có kinh điển của Ngài dạy lại để học như thế này. Đấy, cho nên ở đây thì qua cái đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy được rằng á, thân mẫu của Quang Mục, tức là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, nói với con mình rằng á, nhờ vào cái phúc của con mà gì, cầu nguyện á, cung kính cúng dường Đức Phật Giáo Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai á, mà mẹ được Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai á, mà con mà mẹ được gì, mẹ được siêu thoát. Nhưng mà mẹ làm phải làm cái đứa con của người hầu gái ở trong một cái giai cấp hèn hạ như thế này, và đặc biệt là gì, mẹ chỉ sống được có gì, có 13 tuổi mà thôi. Cứ đến năm 13 tuổi thì ta liền bị gì, bị chết non. Đến năm 13 tuổi sẽ bị chết non. Thân ấy khi chết đi thì liền đọa vào đường ác. Đấy, vừa chết đi lại gì, lại tiếp tục đọa vào đường ác các quý vị. Cho nên á, bà ấy gì nhỉ, thấy được cái cảnh đó, cho nên bà sợ quá, bà khóc lóc và nói với con của mình rằng do nghiệp quá ác, cho nên á, nhờ vào cái phúc của con á, mẹ được sinh lên đây làm thân người hèn hạ, nhưng mà gì, thọ mạng chỉ có đến năm 13 tuổi thôi. Sau khi mất đi, mẹ lại tiếp tục đọa vào đường ác. Cho nên khóc lóc và nói với con, đứa con gái của mình là, con có biết cách gì để cứu giúp mẹ được được chăng? Đấy là luân hồi đó các quý vị, đấy là quả báo đó. Mặc dù lời cầu nguyện của con gái của mình là rất là lớn, nhưng mà vẫn chưa hết, vẫn chưa đủ. Vì vậy mà tiếp tục phải nhờ đến con. Không có sau 13 năm là gì? Chết đi, đọa vào đường ác tiếp theo thì khổ lắm. Mà lúc đó con không biết là nó có còn ở trên đời để cầu nguyện cho mình được không. Cho nên mới bảo với con rằng là con có cách gì để cứu giúp mẹ được chăng? Thì bây giờ trong kinh văn này nói, Quang Mục vừa nghe xong biết chính là mẹ mình. Vì sao biết? Trùng khớp với gì? Với lời Đức gì? Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói cho biết rồi. Bảo là đứa trẻ đó vừa sinh ra với biết nói thì đúng, mới có chưa được 3 ngày tuổi nó đã gì? Nó đã nói với Quang Mục rồi. Kể lại cái nghe kể lại câu chuyện thì quả thật như thế. Cho nên Quang Mục khi nó biết là mẹ mình, không một chút nghi ngờ, nghẹn ngào mà khóc thương, liền thưa với đứa trẻ kia rằng: nếu quả là mẹ tôi, chắc biết rõ tội căn xưa kia tạo nghiệp gì mà đọa, mà bị đọa đường ác. Đó. Quang Mục lúc đó nói thế, không nghi ngờ nữa, nói rồi. Nhưng mà chắc chắn lúc đó sẽ cái chuyện lạ như thế, hàng xóm láng giềng họ hàng sẽ đến gì? Đến rất là đông. Chứng kiến một cái gì, một cái đứa trẻ 3 ngày tuổi đã biết nói, chưa đến 3 ngày tuổi đã biết nói. Đương nhiên các cụ ngày xưa thường nói là gì? Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Mà cái gì mà lạ lùng á thì đồn thì còn càng nhanh nữa, đúng không? Đồn càng nhanh. Cái gì nó lạ lùng, nó khác thường á thì đồn rất nhanh. Chỉ cần ra ngoài ngõ một tí thôi coi cả làng cũng biết người. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn. Có khi không chỉ cả làng mà gì? Ngày xưa thì không có điện thoại như bây giờ các vị, đồn nhau bằng truyền miệng thôi. Đó. Nhưng mà chỉ có một chút thôi thì chắc chắn họ hàng làng nước đến thì rất là đông để chứng kiến cái đứa trẻ mới chưa được 3 ngày tuổi đã biết nói cái chuyện lạ mà. Cho nên họ đến rất đông. Vì vậy mà Quang Mục biết là mẹ mình không có nghi ngờ, nhưng vẫn là gì? Vẫn hỏi và vẫn bảo rằng gì? Nếu quả là mẹ tôi á thì chắc là phải biết rõ được cái tội căn. Tội căn tức là cái nguyên nhân gây đến cái nghiệp, nghiệp ác. Làm sao mà bị đọa đó. Cho nên á, con của người ở kia mới bảo là gì? Liền thưa với Quang Mục và mọi người xung quanh, thấy chưa? Liền thưa với Quang Mục mọi người xung quanh, cho có rất nhiều người đến gì? Đến để nghe cái câu chuyện lạ, để xem, để chứng kiến câu chuyện lạ đứa trẻ chưa đến 3 ngày tuổi biết nói kia rồi. Cho nên mới nói với Quang Mục và mọi người xung quanh rằng: vì hai nghiệp giết hại cùng chửi rủa mọi người, bởi thế nên hôm nay phải chịu mọi đau khổ. Nếu chẳng nhờ vào phúc, nếu chẳng nhờ vào con tu phúc giải trừ cho, thì hai nghiệp xưa kia bao giờ mới thoát được. Hai nghiệp đó là nghiệp giết hại và nghiệp gì? Coi thường người khác, đánh mắng, chửi rủa những đứa ở ngày xưa. Mà đứa ở ngày xưa nay chính là gì? Nay chính là mẹ mình sinh ra, ra mình này vậy các quý vị. Tức là làm con đứa ở mà. Ngày xưa chửi rủa đánh mắng nó nhiều, sai nó nhiều, đánh nó nhiều quá. Thì bây giờ thì đầu thai lại làm con của đứa ở trong nhà cho biết tay. Nhưng thế vẫn còn là có phúc các quý vị. Vẫn là có phúc đức lớn. Nếu mà không nhờ đứa con gái của mình cầu nguyện, cúng dường Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục và cầu nguyện cho, thì còn đang trọ khổ dưới địa ngục đó, chứ không phải là được làm con đứa hầu gái đâu. Không phải là thọ mạng chỉ được 13 tuổi đâu các quý vị. Không phải là thọ mạng được 13 tuổi đâu, mà còn thì còn khổ dài. Cho nên nghe đứa trẻ chưa đầy 3 ngày tuổi nói như vậy, Quang Mục liền lại hỏi rằng là gì? Sự thể của tội báo trong địa ngục như thế nào? Xin mẹ nói gì? Nói cho mọi người cùng biết. Địa Tạng thì lúc đó là gì? Ngài đã tu tập được vô số kiếp hành Bồ Tát Đạo, chắc chắn là Ngài gì? Ngài biết rồi. Ngài là một Phật tử thuần thành, thì hiện tấm thân của một Phật tử thuần thành, chắc chắn là biết rất rõ điều đó. Nhưng mà thưa hỏi như thế để đứa trẻ nói ra, để cho mọi người cùng nghe và cùng tin và cùng biết sợ, để bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện vậy. Đứa con của người ở kia liền bảo với Quang Mục rằng: những nỗi khổ tội nhân ở nơi địa ngục đó thật nhiều đến vô lượng, dù cho có nói ra trăm nghìn muôn nước kiếp cũng chẳng thể kể hết. Khổ đau thật vô cùng, khổ lắm, không thể nói hết được cái nỗi khổ của chúng sinh đang chịu tội trong đó. các vị biết rằng gì? Chúng ta đang mạnh khỏe, đang khỏe mạnh có khổ không các quý vị? Đang khỏe mạnh chưa chắc đã vui hết hoàn toàn nhé. Đang khỏe mạnh, thân thể thì có thể đang khỏe mạnh nhưng mà khổ về gì? Khổ về tâm hồn. Có khi khổ, có người thì khổ về thiếu thốn, về vật gì? Vật chất. Muốn đi chùa. Thậm chí có Phật tử có khi là hôm nay muốn đi vào thì ngã ba Đồng Lộc để làm lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ trong đó, nhưng mà không có tiền. Hôm qua thầy kêu gọi được mấy Phật tử ủng hộ cho một số Phật tử có điều kiện hơn, họ phát tâm cho Phật tử không có để đi. Nhưng mà thì mình ngại cũng không gì, không dám đi. Cho nên gì, muốn đi nhưng mà mình không thể, ngại quá vì cái tôi, cái ngã ở trong chúng ta to quá, cho nên gì, không dám gì đứng lên để đăng ký đi. Cho nên về khổ. Khổ về gì? Thiếu vật chất. Nộp có 200-300 nghìn để đi thôi mà cũng không có để đi. Mà mình cũng gì, vì cái ngã cho nên cũng không thể xin sự bố thí của người khác để đi. Cho nên dằn vặt, có khi từ hôm qua đến nay vẫn khổ rồi đấy. Bảo giơ tay có dám giơ không? Chắc là không dám giơ tay đâu. Vì sao? Vì cái ngã của chúng ta nó lớn quá. Cái tôi của chúng ta thì nó lớn quá. Cho nên không đi. Bảo giơ tay cũng không dám giơ. Nhưng mà gì, từ đêm cả đêm hôm qua thì trằn trọc suốt đêm. Đi hay không đi nhỉ? Đi thì phải nhận tiền người ta. Nhận tiền người ta thì chuyện này mà lộ ra với bạn bè, với chồng con hay là với gì, với người thân thì xấu hổ chết. Đấy. Cái gì, cái ngã của thì cái ta đó, cái tôi đó nó quá lớn. Cho nên nhất định như thôi không đi. Nhưng mà không đi thì là gì? Lại nghĩ là ô bạn mình nó đi, nó rủ đi. Hay là đi nhỉ? Nó cứ dằn vặt cả đêm như thế. Thậm chí có khi dằn vặt đến thì đến lúc đó luôn. Đó. Thôi đừng có dằn vặt. Bỏ cái ngã thì bỏ cái ta, cái tôi muốn đi cứ đăng ký đi đi. Không phải lo. Cứ đăng ký đi. Có mình sư cô anh Nghiêm dưới phòng thông tin cô biết rồi mà, cứ đăng ký đi. Đó. Có hai người biết thôi. Chuyện này thầy cũng không biết luôn. Cho nên hai người biết rồi. Các sư cô anh Nghiêm và Phật tử ấy biết rồi, muốn đi cứ đi đăng ký đi. Coi như là hai người biết mà thầy đã dặn cô anh Nghiêm không được nói cho người thứ ba biết nữa. Yên tâm. Đấy. Không có cái nó tế nhị trong cuộc sống như thế. Tế nhị chúng ta phải tâm lý một tí, không có thì chúng ta tu nó chưa được viên mãn, cho nên thì cái ngã và cái tôi nó vẫn còn. Thì thôi thì chúng ta có cái biện pháp đó để làm cho gì, họ muốn đi thì họ đi được. Đi để vào họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ tùy hỷ công đức, tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, rất là quý, rất là tốt. Tốt, rất tốt đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng là có rất nhiều những cái nỗi khổ ở trong địa ngục. Mẹ của Quang Mục, tức là đứa trẻ kia nói rằng khổ không thể kể hết được. Chúng ta ấy, khổ, cái khổ của chúng ta bây giờ chưa sống vào đâu đó các quý vị. Thiếu thốn về vật chất thì cũng khổ, nhưng cái khổ đó có thể gì chúng ta vượt qua được. Bệnh tật là gì cũng khổ, nhưng có người thì vượt qua được. Nhưng mà đại đa số, gần như tất cả chúng ta đều không vượt qua được tất cả những căn bệnh khổ, có đúng không? Chúng ta chỉ vượt được thì một cuộc đời chúng ta vượt được một vài lần hoặc một vài chục lần gì, thậm chí một vài trăm lần thôi, cái khổ về bệnh tật thôi. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn gì, vẫn thua nó. Tức là sao? Nó hành hạ chúng ta cho đến gì, đến lúc chết, đúng không? Đức Phật nói sinh già bệnh chết mà. Có sinh ra thì phải có tuổi già và có lúc gì, lúc bệnh và chết chóc. Thần chết sẽ đến dắt chúng ta đi, dắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Đặc biệt là khi chúng ta bệnh, chúng ta đang bệnh thì không biết là thần chết dắt chúng ta đi lúc nào. Đang khỏe mạnh đó, nhưng gì lăn đùng một cái là gì, lại thành bệnh. Bất chợt một cái là thành bệnh. Đang bệnh, đang chữa có cái rất bình thường, có cái bệnh rất bình thường, nhưng mệnh của chúng ta thì nghiệp của chúng ta, hoặc là oan ức, hoặc là mệnh nghiệp chúng ta thì hết, chết một cái gì tức tưởi. Thậm chí có người đang khỏe mạnh đi ra đường, ngã cái xe một cái thì tai nạn giao thông sóng xoài cũng gì, cũng chết. Đó, khổ lắm. Mà cái khổ đó cái khổ về ốm đau bệnh tật ở thế gian này đó. Khổ đấy các quý vị, tôi đang khổ đấy, từ sáng đến nay nó đang hành hạ tôi đấy. Nhưng mà thì tôi vẫn phải cố lên để giảng cho các quý vị. Vì sao? Vì tôi thấy thì khổ mà mình còn cố được thì phải gì? Phải cố. Nhưng còn sau khi mà chết rồi á, không may mà thì thần thức đọa trong thần thức đọa trong các địa ngục khổ á, có muốn cố thì cũng gì? Rất khó, rất khó các quý vị. Đó cho nên ấy, ở nay hôm nay tất cả chúng ta còn ngồi ở đây được với nhau, kể cả tôi và các quý vị còn ngồi được với nhau ở trong cái hội trường này, tức là cái duyên lành của chúng ta còn rất gì? Rất lớn. Ráng mà gì? Mà tu. Ráng mà tụng, đọc tụng bộ kinh này. Ngày không được gì, hết cả một bộ thượng trung hạ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, thì cũng phải đọc được gì? Được một quyển thượng, hoặc quyển trung, hoặc quyển hạ. Hoặc nếu không đi chăng nữa cũng phải đọc được vài trang để ngẫm nghĩ tư duy, để mà đem áp dụng cuộc sống hàng ngày, bỏ ác làm lành, lãnh dữ hành thiện. Đó mới gọi là không phí phạm thời gian, không phí phạm kiếp người của chúng ta vậy. Cho nên sau khi Quang Mục vừa nghe xong mẹ mình nói như vậy thì lòng từ bi, lòng bi thương ảo não, tức là khởi cái lòng gì? Lòng bi thương xót. Mà hai ngấn lệ của Quang Mục thì tuôn trào, khóc nấc lên, khóc nấc và hướng lên trên không. Khóc nấc tức là khóc thế nào nhỉ? Chúng ta khóc mà thế này gọi là khóc nấc chưa? Chưa. Khóc nấc tức là khóc nghẹn ngào, khóc nức nở là gì? Thì kiểu như thế. À, mà thậm chí nó còn gì? Nó còn hơn thế nữa. Mà nằm vật vã gì? Vật vã ra gì? Lăn lộn ở trên đất, gọi là khóc nấc lên từng cơn với gì? Cái đó là cái nỗi tột cùng của nỗi đau. Tâm của chúng ta phải trải qua một cái gì? Cái niềm bi thương ảo não đến tột cùng nỗi đau thì nó mới gọi là khóc nấc lên như thế. Vật vã, lăn lộn trên đất, thậm chí là gì? Đập đầu vào tường, đập đầu vào bất cứ một thứ gì có thể. Ở trên Minh Quang, trên chùa Tản Viên á, trên xã Minh Quang, mấy năm trước có một cái vụ tai nạn thương tâm như thế này. Chỉ trong vòng có 2-3 ngày thôi mà 3 người chết. Thương lắm. Đứa con trai học rất giỏi, nó học ngành y, 7 năm trời nuôi con ăn học mới ra gì? Mới ra trường làm bác sĩ. Ra trường vừa đi làm được có 2-3 tháng ở dưới Hà Nội, ở bệnh viện lớn dưới Hà Nội. Thế là được nghỉ, nó về thăm gì? Thăm bố mẹ. Đi đến cái đoạn thì Ba Vì, chỗ gốc mít gần chỗ chùa Văn Lai bây giờ, nó tai nạn xe máy đấu đầu ô tô và gì? Anh ấy chết tại chỗ. Cha mẹ xót con quá. Thì cái ngày về, cái ngày làm tang cho gì? Làm tang cho con đó. Bố mẹ thì thương con quá. Nghĩ tới cái cảnh gì? Cái cảnh chia lìa đột xuất như thế. Đứa con ngoan như vậy, học giỏi như thế, ra trường có công ăn việc làm như vậy, nó vừa báo hiếu được bố mẹ 2-3 tháng, mới đi làm 2-3 tháng có đồng lương, nó mang về báo hiếu bố mẹ. Một cái tương lai rực rỡ của cả đứa con cũng cả một gia đình gì, vừa hé mở ra liền vụt tắt. Cho nên cái khi mà cái hôm mà làm tang cho đứa con trai đó, người cha, người mẹ đều khóc lóc thảm thương và cứ đập đầu vào cái thành, người thì đập đầu vào tường, người thì đập đầu vào thấy cái thành gì, cái quan tài của con ấy, đập đầu vào đó và nói rằng là gì? Cho mẹ đi với. Và vừa đưa tang con nó gì ra thì người mẹ ngất mấy lần, nhưng ngất thì không phải ngất bình thường, thì còn tiêm thuốc trợ tim mới trợ lực vào thì còn tỉnh. Nhưng ngất là vì sao? Đập đầu mạnh quá vào cái quan tài mạnh quá, cho nên đập nhiều lần, đập mạnh. Vì vậy mà máu tụ ở trong, máu tụ trong não. Và người mẹ đi theo đứa con trai thật. Người chồng thấy như thế khóc thương thảm thiết quá, Ba ngày hôm sau cũng đi theo con và theo vợ thầy. Thương lắm, cái hoàn cảnh cái năm đấy thương tâm lắm. Và sau đó thì phải lên làm lễ cầu siêu trên chùa và tản viên, tôi thấy rất thương tâm. Đó. Cho nên á, đấy gọi là khóc. Cái tâm tư của chúng ta mà xót xa, mà thương cảm đến cái mức là gì? Cái mức cao nhất thì ở đây mới gọi là khóc nức lên, lên từng hồi, lên từng tiếng đó. Chúng ta thấy quang mục nghe thấy đứa trẻ chưa đầy 3 ngày tuổi, chính là mẹ mình ở kiếp trước, nói những lời như thế không có cầm được lòng, cho nên là nước mắt chảy ràn rụa và khóc nấc lên trên, hướng lên trên không và khóc nấc lên từng hồi mà chắp tay, mà bạch rằng là gì? Bạch với trên hư không rằng là gì? Xin nguyện cho mẹ con thoát khỏi địa ngục khổ, được hưởng vui nhân thiên và hưởng vui niết bàn. Tức là nguyện cho mẹ con gì? Sớm được thoát khoa, thoát khỏi cảnh khổ trong địa ngục. 13 năm sau mẹ con có mất đi cũng không bị đọa vào địa ngục nữa, mà được sinh gì? Sinh nhân thiên, tức là sinh gì? Sinh người, sinh trời, và nhân đến là hưởng quả vui niết bàn vậy, tức là chứng thành, thành Bồ Tát, thành Phật vậy. Đó. Tiếp theo chúng ta thấy trong kinh nói rồi, hết kỳ 13 tuổi không còn đọa đường ác, đó là lời phát nguyện của quang mục. Xin 10 phương chư Phật từ bi thương chứng cho con, vì mẹ phát nguyện thệ độ hết chúng sinh. Đó, vì mẹ mà phát nguyện thệ độ hết chúng sinh, cho nên nay ngày chưa thành Phật, một phần cũng vì gì? Báo hiếu mẹ mình, thệ độ hết chúng sinh thì mới thành Phật. Đây cũng là vì hạnh hiếu của ngài vậy. Đó, nguyện mẹ con sau này vĩnh viễn xa đường ác, mãi mãi chẳng bao giờ phải thụ thân nữ nữa. Thọ thân nữ là sao? Đức Phật nói thân nữ thì cũng lắm nghiệp, lắm tội. Lắm nghiệp, lắm tội, cho nên ngài nguyện cho mẹ của ngài không bao giờ phải họ thân nữ nữa. Bất cứ sinh ở chỗ nào không bao giờ bị khổ đau, mà luôn luôn thọ thân gì? Nam tử đại trượng phu tướng. À, xin Đức Phật Thế Tôn thanh tịnh liên hoa mục chứng biết cho tâm con phát đại thể nguyện. Nguyện từ nay trở đi cho đến muôn nghìn ức kiếp, thế có thế giới nào còn chúng sinh chịu khổ ở trong 3 đường ác và các chỗ tối tăm, thì con còn ở đời để cứu độ hết thảy, khiến cho các chúng đó đều được lên bờ giác. Bây giờ con mới chứng đạo vô thượng bồ đề. Đấy, đây là cái lời đại phát nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó các quý vị. Của quang mục, tức là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Nguyên nhân vì sao mà ngài chưa thành Phật? Ngài đã phát nguyện với gì? Cùng với một cái đức Phật rất là lâu xa rồi. Đức Phật đó đã thành Phật và nhập Niết Bàn hàng hà sa số A Tăng kỳ kiếp nay rồi. Vậy mà vì sao ngài chưa thành Phật? Nguyện trước là do gì? Ông vua phát nguyện là sẽ thành Phật, sau cùng để độ chúng sinh, vì thấy chúng sinh khổ cực quá. Nguyện này thì vì thấy mẹ mình khổ quá mà sai làm sai lầm nhiều, những việc tội ác quá mà đọa trong đường ác, cho nên vì mẹ mà phát nguyện, không chỉ cứu mẹ, không chỉ độ mẹ mà vì phát nguyện độ tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới. Đâu đâu có chúng sinh khổ thì ngài phát nguyện sẽ đến để độ họ. Cho nên đó, tôi mới nói với các quý vị, kinh Địa Tạng là một bộ kinh gần gũi nhất với Quái Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta này, phù hợp với tất cả các căn cơ của chúng sinh ở Quái Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta này. Hạng cao, căn cơ đại thừa như là Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, học và đọc tụng bộ kinh này cũng gì, cũng không thấy thiếu, cũng thấy không thấy gì, thấy thấp, cũng vừa vặn. Mà hạng trung như là các vị đại A La Hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, đã thần thông trí tuệ đệ nhất trong đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này cũng thấy vừa, không quá cao mà cũng không quá thấp, vừa với các ngài. Hàng phàm vô tục tử như chúng ta thực hành bộ kinh này cũng thấy vừa với chúng ta. Có nghĩa là tùy theo căn cơ mà chúng ta cảm nhận, thọ nhận được lời dạy của Phật, của Bồ Tát ở trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Bộ kinh này ấy giống như một cơn gì? Một cơn mưa. Chúng sinh học Phật á, học bộ kinh này á, giống như như những hàng cây, như những loài cây cỏ, tùy theo chủng loại mà có thể thọ nhận được cái gì? Thọ nhận được cái nguồn nước mưa vậy. To thì thọ nhận to, nhỏ thì nhỏ, thọ nhận nhỏ vừa thì thọ nhận vừa. Mà đặc biệt bộ kinh này, ngày Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không còn nói rằng chúng sinh ở dưới quái âm thích nghe nhất là kinh kinh Địa Tạng. Cho nên kinh Địa Tạng chúng ta dùng để không chỉ tu tập cho bản thân, nuôi lớn từ tâm, bi tâm và trí tuệ cho bản thân của chúng ta, thực hiện cái ước nguyện thành Phật của chúng ta, mà chúng ta để đem công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh này hồi hướng cho cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, người thân của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã qua vãng, tức là đã mất rồi á, họ sớm gì, nếu chưa được siêu thoát, họ sớm nghe được lời đọc tụng của kinh của chúng ta, nghe được gì, công đức thọ trì đọc tụng kinh và hồi hướng của chúng ta, Phật Bồ Tát Địa Tạng sẽ gì, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng sẽ cầm ngọc minh châu, tay rung tích chuyển đến trước gì, địa ngục khổ của người thân chúng ta đang đọa lạc ở đó, để thuyết pháp giáo hóa, khiến cho họ gì, hồi tâm chuyển ý, sớm được thoát khỏi, không chỉ trong đường địa ngục mà cả ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa các quý vị. Cách đây mấy tuần có Phật tử đến nói với tôi rằng mẹ con mất hơn 40 năm nay, tức là Phật tử này mất từ khi mẹ mới có mười mấy tuổi đã mất. Phật tử này đã 60-70 tuổi gì đó, tôi không hỏi tuổi nhưng áng áng như thế, già rồi. Nói rằng là hơn 40 năm nay, từ khi là con sinh ra mới mười mấy tuổi mẹ con đã mất. Con còn chưa bao giờ hình dung được mẹ con như thế nào. Chỉ nhìn cái bức ảnh đen trắng ở trên ban thờ mà bố con thì bố con nhờ người vẽ, ngày xưa là nhờ người vẽ truyền thần á, chứ ngày xưa cũng chưa có chụp ở nhà nghèo, hoặc là ngày xưa cái công nghệ chụp ảnh nó chưa nhiều, cho nên thì nhờ người vẽ truyền thần lại, cái bức ảnh thờ vẽ truyền thần lại để trên ban thờ, con hình dung mẹ con như thế thôi, chứ chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng một năm nay, tức là từ năm đầu năm 2016, Phật tử này bắt đầu mới nghe người ta nói, mới đến đạo tràng chúng ta thỉnh một quyển kinh này về, và thỉnh băng đĩa giảng về để nghe và đọc tụng kinh ở nhà, và luôn luôn hồi hướng cho mẹ. Và mấy tuần trước Phật tử này đến nói với tôi là gì, con mơ thấy ba giấc mơ rất giống nhau, rất giống nhau. Đó là thấy một người con gái, thấy một người con gái trạc tuổi trên 20 tuổi, rất giống với cái gì? Na ná, rất giống với cái bức ảnh truyền thần của mẹ con ở trên ban thờ. Đến lần đầu tiên á thì chỉ đến thôi, đi qua đi lại mấy vòng và nhìn con và cười, đó là lần mơ thứ nhất, cười. Lần mơ thứ hai thì thấy là cái cô gái đó, con đang ngủ, đi vào gì, vào ôm con và thơm nhẹ lên cái trán của con và mỉm cười với con. Và lần thứ ba con thấy vẫn cái người đó đi đến bên con và nói chuyện với con, và nói lời cảm ơn con, và nói rằng nhờ có gì, có con mà mẹ, lúc đó lần thứ ba mới nói là mẹ nhé, nhờ có con á mẹ được gì, được thoát khổ. Và hôm nay mẹ về thăm con lần này là lần cuối cùng, và mẹ sẽ gì, đi đến một cái nơi thanh tịnh, một cái nơi rất là tốt đẹp, đây là lần cuối cùng mẹ đến thăm con. Khi mà tỉnh cái giấc mơ đó, cô ấy toát cả mồ hôi và liền đi vào thì gặp tôi và hỏi đấy là xấu, giấc mơ xấu hay giấc mơ ác. Xấu hay ác? Tôi bảo là gì, y vào kinh Địa Tạng. Tôi thì chưa có thần thông, đấy có phải là thật là mẹ của cô hay không? Tôi chưa có thiên nhãn thông, tôi chưa có gì thần túc thông, tôi chưa có tha tâm thông, chưa có túc mệnh thông, vân vân. Tôi chưa biết đấy là mẹ của cô thật sự hay không, của bà thật sự hay không, tôi không dám khẳng định. Nhưng tôi nói y vào kinh Địa Tạng thì gần như chắc chắn đó là mẹ của bà. Nhờ công đức tụng kinh của bà, nhất tâm hồi hướng một năm nay của bà mà mẹ của bà thoát được khổ và về báo tin được cho bà như thế, đừng có nghi ngờ nữa. Hãy coi gì, lời Phật dạy ở trong kinh đó là sự thật, hoan hỉ đi, đừng có lo lắng, mà cũng đừng có đi xem bói xem toán là đấy có phải là mẹ tôi hay không, hay đi gọi hồn xem có phải không, rồi mà mình đi làm cái việc đó. Ma, thiên ma ba tuần nó biết được, chúng ta thì chưa đủ niềm tin vào Phật và Bồ Tát. Nó cho một con ma khác, con dân ma của nó đi về, nó đóng giả là mẹ của chúng ta, nó thông báo là gì? Mẹ vẫn chưa thoát đâu, mẹ vẫn khổ lắm, mẹ thế này thế khác, như là thế là chúng ta mất niềm tin vào Tam Bảo, mất niềm tin vào Đức Phật. Cho nên ma nó phá chúng ta bằng cách đó đấy, có nhiều cách để nó phá chúng ta các quý vị. Vì vậy mà tôi khuyên Phật tử nó về thôi, không đi xem bói xem toán gì nữa, cũng không đi gọi hồn gì cả, cứ nhất tâm mà tin tưởng đấy là mẹ mình được siêu thoát rồi, mà cũng nhất tâm đọc tụng kinh và hồi hướng tiếp để cho thì mẹ mình được siêu thăng cảnh giới về cõi tốt lành hơn. Nếu được về cõi trời thì được về cõi trời cao hơn, hưởng phúc báo lâu dài hơn, có phúc báo hơn. Mà nếu được về cõi Phật thì được sớm được lên gì, được lên thượng phẩm thượng sinh, mau thành Phật đạo để quay lại cứu độ cho mình, cứu độ cho tất cả chúng sinh. Đã khuyên như thế đó. Hơn 40 năm trời chưa bao giờ mơ thấy, đọc kinh Địa Tạng gì một năm trời thì nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Có khá nhiều những Phật tử sau khi thọ trì đọc tụng bộ kinh này đến kể với tôi những câu chuyện tâm linh, nhưng chúng tôi thường khuyên là thôi biết vậy thôi, chứ đừng đi khoe với người khác mà ma chướng nó đến nó phá cho. Có người bảo rằng rất nhiều những cái chuyện thù thắng vi diệu lắm, nhưng mà tôi thì bảo các vị thôi đừng có đi khoe với hết người này người khác. Mình tu là phải gì, tự tu tự biết, giống như người uống nước ăn cơm á, đói khát tự mình gì, tự mình cảm nhận thôi, đừng có đi khoe hết người này người khác làm gì. Đó, ở đấy thì qua cái đoạn kinh này hôm nay chúng ta học đó thì chúng ta thấy là gì, cái cách mà chúng ta noi, có thể noi gương theo Bồ Tát Địa Tạng, tức là tiền thân của ngài là Quang Mục đó, để giúp đỡ tông thân quyến thuộc của mình như thế nào. Nhiều Phật tử dạo này đi đến cứ hỏi là gia đình chúng con có người mất, con phải làm thế nào. Thỉnh bộ kinh này về, nhất tâm gì cả nhà cùng gì, chiều lại cùng, tối lại cùng gì, cùng đọc tụng ở trên ban thờ thần minh gia tiên nhà mình á. Nếu mà cái vong mới mất á, còn để cái ban thờ dưới nhà đấy, chúng ta đọc tại cái ban thờ dưới, trước cái ban vong ở dưới nhà để gì, cho các vong linh mới mất họ nghe, đọc như đọc sách cũng được, đọc như chúng ta đọc sách cũng được. Đọc rõ ràng lên, đừng to quá mà đừng nhỏ quá, tức là cho cái linh hương, linh hồn của hương linh đó, nếu mà họ mới mất chưa được siêu thoát hoặc chưa bị đọa lạc á, thì họ nghe được. Mà bị đọa lạc rồi á, thì chúng ta đọc bằng thần lực của chư Phật Bồ Tát, công đức của người đọc kinh nhá, thậm chí là dưới A Tỳ địa ngục thì họ cũng nghe thấy được, họ nghe thấy được cho nên họ mới được độ thoát, họ nghe thấy được cho nên họ mới gì, mới hồi tâm chuyển ý, họ mới ăn năn sám hối. Giống như Quang Mục á, làm công đức nhưng mà còn là nhất tâm phải niệm gì, danh hiệu Đức Phật thanh tịnh lên hoa mục Như Lai nữa, cho nên á mẹ của ngài mới đi, mới được cứu thoát. Bình thường lời nói của chúng ta này thì có thể quanh quanh chúng ta có người nghe được, nhưng mà địa ngục không nghe được. Nhưng khi ta nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật bằng thần lực của chư Phật Bồ Tát gia trì cho, lời đọc kinh của chúng ta thì thấu đến địa ngục A Tỳ đó các quý vị. Đó, cho nên ở đây thì rút ra từ cái bài học này, rút ra là chúng ta thì có cách để tri ân báo ân người thân của chúng ta bằng cách để về, chúng ta cũng về nhà, không chỉ có đến chùa tu 7 ngày như thế này chúng ta mới đọc đâu, về nhà chúng ta cũng phải để phát nguyện đọc tụng ở tại ban thờ thần linh gia tiên chúng ta. Nếu có thờ Phật rồi thì đối trước ban thờ Phật mà đọc, chưa có ban thờ Phật đó thì đọc trước ban thờ thần linh gia tiên chúng ta cũng được. Có Phật tử lại hỏi rằng ở nhà con á, con trai nó không cho đọc ở ban thờ thần linh gia tiên, con đọc ở trong phòng con, phòng ngủ con được không? Được, đọc phòng ngủ cũng được. Nếu mà ở trường hợp đặc biệt như thế, chồng con hoặc là vợ con không cho đọc ở trên ban thờ á, thì đọc tại phòng ngủ mình cũng được. Nhưng mà gì, ngồi trang trí, ngồi trang nghiêm, quay để cái kinh, quay mặt lên cái đầu giường ngủ của mình mà gì, mà đọc. Đọc xong thì lại gì, cho vào cái túi, đóng cái đinh treo lên trên cái tường trên đầu giường ngủ của mình cũng được. hoặc để lên trên cái kệ hoặc cái giá sách hay cái tủ sách, đừng có để chung vào tủ quần áo của mình, đừng có đọc rồi đừng có để trong gì, đừng có giấu chồng giấu con mà gì, để quần áo của mình lên, để cái nhúng dưới xong gì giấu để quần áo mình đè lên là gì, là không được. Như vậy là bất kính với kinh, là phạm tội. Mình làm cái túi hay đi chùa cái túi thì cháu lòng cái đinh treo lên cái đầu giường ngủ của mình, cái tường đầu giường ngủ của mình là tốt nhất, hoặc có cái tủ thì mình để nóc tủ là cũng được. Đó. Có nghĩa là để cái chỗ nào cho nó trang nghiêm. Ngay sau cái lời phát nguyện của Quang Mục xong như vậy thì liền thấy nghe gì, Quang Mục liền nghe thấy trên hư không Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lớn tiếng mà bảo rằng thế nào, thì ngày mai chúng ta sẽ học tiếp cái lời Quang Mục bảo như thế nào đó. Có Phật tử nào đưa câu hỏi gì đây? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con khoảng 30 Phật tử hiện đang cộng tu tại một ngôi chùa thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hiện nay thời khóa tu của chúng con là 1 tháng 2 ngày. Chúng con trong khóa tu về thời khóa nghe Pháp vẫn thường xuyên cho các Phật tử nghe các bài Pháp của Thầy giảng về Kinh Địa Tạng. Đại chúng rất hoan hỷ và mong muốn được tu tập theo hướng của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên. Vậy kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con về phương thức hoạt động của Đạo Tràng chúng con trong thời gian tới theo những nội dung chính như sau. 1. Chúng con muốn gia nhập vào Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên có được không? Nếu mà được thì xin Thầy bố thí cho chúng con cái tên của Đạo Tràng để Đạo Tràng ngày càng phát triển. 2. Hiện nay trong khóa tu chúng con đang tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ do Hòa Thượng Thích Đức niệm dịch, mà con nghe thấy bộ kinh này có vấn đề gì đó. Vậy theo như Thầy thì chúng con liệu bây giờ nên tụng kinh gì trong các thời khóa tu hàng ngày tại Đạo Tràng? Nhiều thế. 3. Chúng con được biết vừa rồi đây Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên và vừa thành lập ban chợ ban hộ niệm. Vậy chúng con muốn gia nhập thì có được không? Nếu mà được thì chúng con sẽ bầu trưởng nhóm riêng hay là chung với nhóm nào ạ? 4. Chúng con rất tha thiết sự hiện diện của Thầy trước Đạo Tràng chúng con dù chỉ là 1 đến 2 lần thôi. 1 trên 2 lần thôi. Vậy Thầy có thu xếp công việc Phật sự để quang lâm trước Đạo Tràng chúng con? Đây là một hạnh phúc lớn của chúng con trong cuộc đời này. Nếu được kính xin Thầy hoan hỷ bố thí cho chúng con trước một cuộc điện thoại vào số để chúng con được biết. Cuối cùng xin kính chúc Thầy Pháp Thể Kinh An Tuệ Đăng Thường Chiếu mãi là bóng cây che chở dẫn dắt cho chúng con trên bước đường tu tập giải thoát. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Có các Phật tử 30 người đang sinh hoạt ở một ngôi chùa ở huyện Thanh Trì. Có 4 việc muốn hỏi. Việc thứ nhất hỏi rằng là muốn gia nhập vào Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam có được không? Và được. Thì cái muốn nhập vào ấy thì cứ đăng ký danh sách tên tuổi địa chỉ các Phật tử mình ở trong đạo tràng của mình và có số sinh hoạt rồi thì càng tốt. Nhưng mà cũng phải tác bạch qua sư phụ chủ trì cái ngôi chùa đó, tức là thầy chủ trì ngôi chùa đó nếu chùa có sư, để thầy có xem có hoan hỷ không. Nếu thầy không hoan hỷ mà cứ làm thì lại giữa tăng ni với tăng ni trong giáo hội lại có vấn đề với nhau thì không tốt. Thế còn cái danh không quan trọng đâu các quý vị, quan trọng như chúng ta tu đúng đường lối để mà tu là được đó. Còn nếu mà thầy hoan hỷ thì muốn thành lập thì được, cứ thành lập. Các vị cứ chuẩn bị danh sách đầy đủ mang lên phòng thông tin hay là mang lên chỗ văn phòng, chỗ phòng khách đó. Gặp sư cô ở phòng khách đó thì cô sẽ vào máy và sẽ bạch với thầy, sẽ đặt tên sau. Hai là bảo là hiện nay khóa tu các vị đang tụng kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Đức Niệm phiên dịch. Thì cái bộ kinh này á, thì các Phật tử tu tịnh độ Việt Nam chúng ta là đại đa số là tụng bộ kinh này. Vì sao? Vì nghe Hòa Thượng Tịnh Không là giảng về bộ kinh này. Bộ kinh này là bộ kinh của Ngài Hạ Liên Cư hội tập. Ngài Hạ Liên Cư hội tập xong thì trao cho Ngài Lý Bình Nam là thật là học trò của mình, và Ngài Lý Bình Nam lại trao cho học trò của mình là Hòa Thượng Tịnh Không để truyền. Bộ kinh này là bộ kinh do vị cư sĩ hội tập lại. Thì xét về tất cả những cái 6 bản kinh dịch từ tiếng Phạn ra, từ tiếng Hán ra, thì chúng tôi thấy là bộ kinh này á, thì ngài cư sĩ Hạ Liên Cư đó, ngài có chỗ là ngài lược đi cũng khá nhiều. Ví dụ như là 48 đại nguyện chẳng hạn, thì ngài dồn vào một cái phẩm là phẩm thứ 6 thôi. Nói là không, nó dồn vào tất cả một cái phẩm thứ 6 và nhiều đoạn khác nữa. Và đặc biệt là cái lúc dịch sang tiếng, từ tiếng Hán sang tiếng Việt đó, chúng tôi thì ngày xưa được đi học cũng biết một chút về chữ Hán, cho nên thấy là nhiều đoạn văn là dịch sai với ý ở trong chữ Hán. Cái này thì lấy là cái bản dịch của Hòa Thượng Đức Niệm, nhưng mà không phải đâu. Đây là do một ông cư sĩ, ông dịch, và ông đem đến thì là cầu thỉnh Hòa Thượng Đức Niệm là chứng minh đó. Lấy tên là Hòa Thượng Đức Niệm dịch cho, nhưng không phải Hòa Thượng Đức Niệm dịch. Vì Hòa Thượng mà dịch thì chắc chắn sẽ không có những cái lỗi lớn ở trong văn kinh như thế. Để đọc văn kinh chữ Hán dịch ra nghĩa thì có những đoạn nó sai hẳn với cái tư tưởng ở trong kinh. Đó. Tôi phát hiện ra từ năm 2012, cho nên là tôi có không đọc tụng cái này vì nó sai hẳn với cái tư tưởng. Tôi không cho các Phật tử tôi đọc tụng bộ này. Đó. Và nếu mà Phật tử trong đạo tràng này mà muốn theo gì, muốn theo đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam thì cũng nên gì? Trong giai đoạn này đạo tràng toàn thể tăng ni và Phật tử trong đạo tràng đều phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 năm, thì các Phật tử cũng nên tụng kinh Địa Tạng 3 năm cùng với đạo tràng, để cho nó có thêm cái công lực tu tập của đại chúng. Càng đông người đọc tụng bộ kinh này thì công đức phúc báo cho nhân gian chúng ta càng lớn. Cái việc thứ ba là hỏi rằng á, khi mà muốn thành lập đạo tràng, muốn thành lập bao và ban hộ niệm, trợ niệm có được không? Được. Cái ban trợ niệm này cũng chính là đạo tràng. Nếu mà trưởng đạo tràng làm được thì làm luôn, làm trưởng đạo tràng luôn, chứ không cứ phải bầu ra ban mới làm gì. Đó. Trong cái ban này chúng ta ấy luôn được. Rồi nói là ý thứ tư là mong thầy đến thăm đạo tràng. Rồi chỉ một lần thôi cũng được, hoặc hai lần thôi cũng được. Cái này thì theo cái tùy duyên đi, thầy không hứa trước được. Vì thầy thì cái thứ nhất công việc Phật sự nhiều, cái thứ hai là thầy rất ít đi. Có những đạo tràng của thầy đã thành lập thì 2 năm nay rồi, 3 năm nay rồi, thầy cũng còn chưa biết là họ sinh hoạt ở đâu. Thầy thì khổ một cái là nó không giống như các sư khác. Các sư khác thì đạo tràng Phật tử, thậm chí nhà Phật tử còn biết hết. Vì Phật tử, sư đó có 1.000 Phật tử thì nhà Phật tử nào cũng biết. Tức là nhà nào cũng đến. Đến ít thì có nhà đến vài lần. Đặc biệt các quý thầy trong miền Nam, các thầy rất hay khéo, rất hay gần gũi với Phật tử. Nhưng các sư miền Bắc chúng ta thì nó có một cái nếp từ xưa rồi. Các cụ hay nói là gì? Sống là quê mùa, cục mịch, chân chất, nó chất phác, nó không khéo được. Nhưng mà đặc biệt là công việc của tôi nó quá nhiều. Cái khéo hay cái gì, hay cái chất phác thì không nói làm gì. Nhưng nói là gì? Chúng tôi nó việc quá nhiều. Còn bảo hứa đến thăm đạo tràng thì chưa hứa trước được. Duyên có thì có thể đến được thôi, không sao. Nhưng mà duyên nó chưa đủ thì không hứa trước được cái đó đâu. Đã, còn thì mọi cái việc thì thôi cứ để tùy duyên đi. Chúng ta tu tập thì không nặng nề vào cái hình tướng đó lắm làm gì. Quan trọng nhất là y giáo phụng hành thì tu. Đã, thì còn mọi cái việc mà cần ấy thêm thì cứ gặp các sư cô ở phụ trách cái phòng khách để hỏi thêm cái thủ tục các thứ để vào đạo tràng như thế nào. Thì các thầy sẽ hướng dẫn thêm cho. Thế hôm nay thì chúng ta nghỉ tại đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.